Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Thiên thần Mỹ trợ giúp người dân Việt Nam. Tường trình các nghệ sĩ Liên hiệp châu Âu kêu gọi EU lưu ý hồ sơ nhân quyền Việt Nam. Chuyện thịt chó mèo của Việt Nam lên Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói chính phủ đang xem xét lại thông tư cho sử dụng nhân dân tệ ở biên giới. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thiên thần Mỹ trợ giúp người dân Việt Nam. Binh sĩ Mỹ và các nước đối tác tới giúp người dân Việt trong khuôn khổ chiến dịch nhân đạo và cứu trợ thảm họa có tên gọi Thiên thần Thái Bình Dương. Lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng ngoài Hoa Kỳ, lực lượng của các quốc gia khác như Úc, Singapore, Lào và Campuchia cũng như nước chủ nhà đã cùng nhau hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Nam từ ngày 10 tháng 9 đến 15 tháng 9. Hình ảnh được không lực Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương công bố cho thấy các binh sĩ giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, khám chữa bệnh và chơi đùa với các em nhỏ ở tỉnh miền Trung của Việt Nam. Tại đây, tin cho hay bác sĩ của không lực Hoa Kỳ đã làm việc cùng với nhân viên y tế của Việt Nam nhằm giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crichton Brink đã đến tham quan các điểm diễn ra chương trình hỗ trợ nhân đạo phối hợp giữa nhiều nước. Trung tá không quân Mỹ gốc Việt Vinh Trinh được trích lời nói rằng mối quan hệ gây dựng và duy trì với các đối tác đa quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Thiên thần Thái Bình Dương là hoạt động hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia với sự phối hợp giữa dân sự và quân sự nhằm tăng cường hợp tác quân sự ở khu vực Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ chăm sóc y tế, thực hiện các dự án xây dựng dân sự và các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa các quốc gia đối tác. Hơn 600 người được cho là đã được các chuyên gia y tế tham gia chương trình Thiên thần Thái Bình Dương thăm khám. Trong khi đó, các kỹ sư tỏa ra khắp 8 địa điểm để giúp người dân xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các trường học và cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Nam. Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời một cư dân địa phương tại tỉnh Quảng Nam nói rằng nỗ lực của Mỹ và các nước đối tác rất có ích cho người dân, đặc biệt là những người không có khả năng tiếp cận các dịch vụ như vậy. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ này, mỗi năm chương trình Thiên thần Thái Bình Dương quy tụ các nhân viên dân sự và quân sự đến từ Hoa Kỳ và 7 quốc gia đối tác ở khắp khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương để hỗ trợ nhân đạo cho người dân Việt Nam. Tin cho hay đây là một trong nhiều hoạt động Hoa Kỳ thực hiện cùng Việt Nam, cũng như các quốc gia và tổ chức khác để xây dựng năng lực và quan hệ đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Không lực Thái Bình Dương của Mỹ viết rằng, dù các thành viên tham gia Thiên thần Thái Bình Dương không cùng ngôn ngữ với người dân nước chủ nhà, những cái ôm và các nụ cười đã xóa bỏ các rào cản về ngôn ngữ. Chương trình Thiên thần Thái Bình Dương hiện hoạt động năm thứ 11, giúp quân đội các nước trong khu vực chuẩn bị sẵn sàng hợp tác nhằm xử lý khủng hoảng nhân đạo. Kể từ năm 2007, chương trình này đã tác động tới cuộc sống của hàng chục nghìn người ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có nhiều người ở Việt Nam. Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố chung, trong đó nói rằng với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương có lợi ích và cam kết rộng khắp châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh có nhiều cơ hội đang mở ra trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đang ngày càng được tăng cường, hợp tác đang ngày càng tăng lên trong lĩnh vực khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, giáo dục, giao lưu nhân dân, nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tuyên bố có đoạn. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy các cơ hội nói trên thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, dựa trên việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Một nhóm nghị sĩ Liên hiệp châu Âu mới đây đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA. Bức thư của 32 nghị sĩ đề ngày 17 tháng 9 được gửi đến đại diện cấp cao đặc trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Federica Mogherini, và Ủy viên Thương mại của EU, bà Cecilia Malmström. Nội dung bức thư viết bằng tiếng Anh được đăng tải lên trang web của nghị sĩ Raymond Tremosa, một đại diện của Tây Ban Nha trong Nghị viện EU. Có đoạn nói rằng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam hiện nay làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc và nghi ngại lớn về cam kết của Việt Nam đối với tôn trọng nhân quyền. Lưu ý đến cam kết của EU về việc cổ vũ cho nhân quyền trong các chính sách đối ngoại và thương mại, 32 nghị sĩ viết trong thư là họ tin rằng điều cấp thiết EU phải làm là nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng trước khi EVFTA được đệ trình lên Nghị viện EU để phê chuẩn. Từ Pháp, nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng nhận xét với VOA rằng bức thư của nhóm nghị sĩ EU là một động thái tích cực, song không gây ngạc nhiên nếu xét đến bối cảnh trong hơn một năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam liên tiếp ra những bản án nặng nề tổng cộng lên đến trên 220 năm tù đối với khoảng 20 nhà đấu tranh dân chủ. Chỉ một tháng trước, một tòa án ở Nghệ An đã kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng 20 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, mức án cao nhất từ trước đến nay cho một người bất đồng chính kiến. Ông Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên đại học bị Việt Nam tước quốc tịch và trục xuất về Pháp hồi năm ngoái, cho biết trong một vài tháng gần đây, ông đã tiếp xúc với các nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu, thuyết phục họ tích cực bày tỏ thái độ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Ông nói với VOA.
Trên thế giới là không ai có thể yên lặng trước những hành động mà phải nói là tạm gọi là những tàn nhẫn như thế này. Và tôi ước mong rằng các nghị sĩ tiếp tục lên tiếng nhiều hơn nữa để cho những áp lực này sẽ có những cái thành quả, những cái hiệu quả tốt, đặc biệt là cho những người đấu tranh dân chủ trong nước cũng như là cho đất nước của chúng ta trong tương lai.
Nhóm nghị sĩ nêu ra một số việc cụ thể mà Việt Nam cần làm, hàng đầu là bãi bỏ các điều 109, 116, 117, 118 và 331 trong Bộ luật hình sự là các điều về chống phá lật đổ và bảo đảm rằng bộ luật phù hợp với công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Các điều 74 và 173 của luật tố tụng hình sự cũng phải bị bãi bỏ và chính quyền cần cho phép tất cả những ai bị giam giữ, kể cả những người bị cáo buộc phạm các tội liên quan đến an ninh quốc gia, đều được tư vấn pháp lý ngay sau khi bị bắt, theo bức thư. Một đề nghị quan trọng khác được 32 nghị sĩ nêu ra là Việt Nam cần thả tất cả những người đã bị kết án tù hoặc đang bị tạm giam chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản. Thư nêu tên của 21 nhà hoạt động hoặc bất đồng chính kiến, trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bà Trần Thị Nga, ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Hoàng Đức Bình và nhiều người khác. Bức thư của nhóm nghị sĩ EU cũng đề nghị Việt Nam sửa đổi các luật về an ninh mạng và tôn giáo tín ngưỡng, công nhận công đoàn độc lập và thông qua một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về bảo vệ các quyền của người lao động. Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần nỗ lực một cách thực tâm để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời cho thấy những cải thiện cụ thể trước khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu về Hiệp định EVFTA. Nếu không, chúng tôi khó có thể bỏ phiếu thuận để thông qua Hiệp định, nhóm nghị sĩ nói trong thư. Theo giáo sư Phạm Minh Hoàng, chính quyền Việt Nam hiện đang rất cần Hiệp định Thương mại Tự do giữa Âu Châu và Việt Nam, bởi vì họ không còn nơi nào khác để nương tựa. Giáo sư Hoàng cũng thận trọng nói rằng xét đến tương quan giữa 32 nghị sĩ ký vào bức thư với tổng cộng 750 nghị sĩ trong Nghị viện Trung châu Âu, cần chừng mực khi kỳ vọng về tác động của bức thư.
Tôi nghĩ là cái việc mà 32 nghị sĩ Âu Châu đã lên tiếng, nó không phải là một cái gì nó to tát vĩ đại lắm, nhưng mà trong cái hoàn cảnh bối cảnh mà Việt Nam mà đang phải nhờ cậy đến Âu Châu thì đây rõ là một cái áp lực mà nhà cầm quyền không thể mà có thể mạnh tay, và tôi hy vọng là họ sẽ phải dè chừng trước những cái bản án trong tương lai.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU-28 trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Từ Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói với VOA rằng tuy EU là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với Việt Nam chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, song cách tiếp cận gây sức ép về nhân quyền có thể không đem lại hiệu quả mong muốn, ông nói.
Nói chung thì chính sách của Việt Nam là không chấp nhận sức ép từ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng phía Liên minh châu Âu nên có cái sự là trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng để phía Việt Nam hiểu cái sự quan tâm của Liên minh châu Âu và có thể có những các cái bước đi thích hợp có lợi cho cả hai bên.
Việt Nam và EU chính thức khởi động đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên vào tháng 6 năm 2012 và hoàn tất đàm phán vào đầu tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, Hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói ông mong rằng hai bên sẽ tích cực trao đổi ý kiến để quan điểm hai bên xích lại gần nhau hơn và đi đến ký kết thông qua hiệp định vào tháng 3 năm 2019 trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5. Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhà đầu tư.vn, nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định sẽ diễn ra trong tháng 10 tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu-ASEM hoặc muộn hơn là vào tháng 11 tới. Ông nói thêm rằng nếu vì lý do nào đó mà làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm lại một năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu.
Chuyện thịt chó mèo ở Việt Nam lên Quốc hội Mỹ. Hạ viện Mỹ mới thông qua một nghị quyết kêu gọi Việt Nam thông qua và thực thi các luật lệ cấm buôn bán thịt chó mèo giữa lúc vấn đề này đang nóng ở trong nước. Ngoài Việt Nam, nghị quyết 401 còn thúc giục các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào và Ấn Độ cũng có hành động tương tự. Văn bản này còn khẳng định cam kết của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ động vật và thúc đẩy nỗ lực này trên toàn thế giới. Nghị quyết thông qua ngày 12 tháng 9 cũng kêu gọi các quan chức ngành hành pháp Mỹ đưa vấn đề buôn bán thịt chó mèo vào chương trình nghị sự khi gặp gỡ quan chức các nước cho phép ăn thịt chó mèo. Các nhà lập pháp Mỹ trích số liệu của các tổ chức thúc đẩy quyền của động vật như Humane Society International nói rằng ước tính khoảng 200.000 con chó đã bị đưa lậu từ Thái Lan sang Việt Nam mỗi năm và món thịt mèo mà người địa phương gọi là thịt tiểu hổ vẫn xuất hiện nhiều trong các nhà hàng đặc sản. Quan chức thành phố Hà Nội mới đây đã đề xuất cấm bán thịt chó ở các quận nội thành vào năm 2021. Bà Thẩm Hồng Phượng, Giám đốc quốc gia ở Việt Nam của Humane Society International nói với VOA Việt ngữ rằng đó là bước đi sáng suốt. Tuy nhiên, bà cho rằng chính quyền thủ đô mới đề cập đến việc cấm này vì đó là hành động phản cảm giảm đi hình ảnh của một thủ đô văn minh hiện đại, nhưng chưa nói thêm về các hệ lụy khác của việc giết mổ chó mèo làm thịt, nên đã làm nảy sinh các cuộc thảo luận sôi nổi trên các mạng xã hội những ngày gần đây. Giám đốc của tổ chức có trụ sở ở Mỹ nói rằng Hà Nội cần nâng cao nhận thức cho người dân đề cập đến vấn đề vận chuyển giết mổ chó còn là nguyên nhân gieo rắc bệnh dại. Việc kiểm soát và vận chuyển chó còn chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến các hệ lụy như nạn trộm chó. Bà Phượng nhận xét rằng chính quyền đã cân nhắc để những người kinh doanh, các dịch vụ liên quan có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang một công việc khác. Giám đốc quốc gia ở Việt Nam của Humane Society International cho rằng tự người dân Việt Nam cũng sớm nhận ra vấn đề và chuyển đổi dần thói quen ăn thịt chó, chứ không hẳn vì việc Hạ viện Hoa Kỳ ra nghị quyết không ràng buộc thúc giục Việt Nam phải thay đổi việc này. Theo nghị quyết được các dân biểu Mỹ, trong đó có nhiều người quan tâm về các vấn đề về Việt Nam bảo trợ, nhiều tổ chức ước tính rằng khoảng 30 triệu con chó và 10 triệu con mèo bị giết lấy thịt mỗi năm ở châu Á. Các nhà lập pháp Mỹ nói rằng hiện có ít bằng chứng khoa học để củng cố quan niệm truyền thống về công dụng của thịt chó đối với sức khỏe. Nghị quyết cũng cho rằng việc chó mèo bị nhốt trong các lồng chật chội không được ăn uống khi được vận chuyển tới các lò mổ đã vi phạm các đạo luật chống lại việc đối xử tệ hại với động vật của Mỹ. Giám đốc quốc gia Việt Nam của Humane Society International nhận định rằng việc giết mổ chó, loài động vật bà cho là thông minh và gần gũi với con người ở Việt Nam chưa nhân đạo. Các loài gia súc gia cầm khác như gà, lợn, bò đã được nuôi công nghiệp và đáp ứng đủ, không nói là dư thừa và đa dạng nguồn cung protein cho người dân, cả thành phố lẫn nông thôn. Lựa chọn ăn thịt các loài đã được thuần nuôi, dinh dưỡng đủ, có quy trình kiểm dịch từ chăn nuôi, giết mổ cung ứng ra thị trường chắc chắn sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn cho người tiêu dùng, bà Phượng nói. Trong một diễn biến liên quan, Hạ viện Mỹ hôm 12 tháng 9 cũng đã thông qua một dự luật cấm giết mổ và tiêu thụ thịt chó mèo ở Hoa Kỳ, và những ai vi phạm sẽ bị phạt lên tới $5,000. Trước đó, tin cho hay, việc này vẫn được coi là hợp pháp ở 44 tiểu bang tại Mỹ. Dự luật do dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa từ tiểu bang Florida, ông Vern Buchanan đồng bảo trợ. Nhà lập pháp này nói rằng chó và mèo đã làm bạn với hàng triệu người và không nên bị thịt để bán.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng chính phủ đang xem xét lại thông tư cho sử dụng nhân dân tệ ở biên giới trong lúc có những dư luận trái chiều về quyết định của Ngân hàng Nhà nước cho phép thanh toán đồng tiền Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam hôm 13 tháng 9 nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng có dư luận nói quy định mới này là vi hiến, vi phạm pháp luật nên cần phải xem lại, theo quốc hội.org, cổng thông tin điện tử chính thức của Quốc hội Việt Nam. Thông tư 19 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 8 cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong hoạt động thương mại tại khu vực biên giới hai nước Việt Trung. Theo quyết định này, việc thanh toán bằng đồng tiền của Trung Quốc ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10. Theo bà Ngân, có nhiều dư luận trong và ngoài nước liên quan đến thông tư. Có người nói vi hiến, liệu có vi hiến, vi phạm pháp luật không? Vì trên một đất nước sử dụng hai đồng tiền, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở Hà Nội hôm 13 tháng 9. Bà Ngân nói cần phải trả lời câu hỏi này và yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phải trực tiếp chỉ đạo việc này. Mặc dù quy định này chỉ được áp dụng cho khu vực thương mại ở biên giới, nhưng bà Ngân nói vẫn cần phải xem lại. Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội đưa ra không lâu sau khi hàng trăm trí thức Việt Nam đồng loạt ký tên vào một tuyên bố phản đối quyết định của Ngân hàng Nhà nước vì họ cho là vi hiến và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A nhận định với VOA hôm 6 tháng 9 rằng thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước còn nhiều điều quá mập mờ, có thể ảnh hưởng tới chủ quyền tiền tệ của Việt Nam, cũng như tạo tiền lệ nguy hiểm về sự tồn tại mặc nhiên hai đơn vị tiền tệ song hành trên lãnh thổ quốc gia. Một người ký tên vào bản tuyên bố, bác sĩ Đinh Đức Long ở thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng đây là một việc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Ông cho rằng ngoại tệ mà được sử dụng chính thức trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm pháp luật, vi phạm hiến pháp Việt Nam và sẽ ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc Xinhua, thông tư này củng cố thêm nghị định của chính phủ Việt Nam về thanh toán ở khu vực biên giới có hiệu lực vào tháng 1 năm nay, và thay thế một quy định khác của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra năm 2004 về thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á khi kim ngạch thương mại trung bình hàng tháng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 10 tỷ đô la trong năm nay, theo thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đưa ra hôm 26 tháng 7. Việt Nam cho rằng việc cho phép sử dụng tiền Trung Quốc trong giao thương tại khu vực biên giới như nêu trong thông tư 19 là góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt Trung ngày càng phát triển. Tuy nhiên, tâm lý bài Trung Quốc tiếp tục tăng cao ở Việt Nam khi người dân lo ngại về các dự án đầu tư của Trung Quốc nhằm khai thác tài nguyên của Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên và gần đây là dự luật đặc khu kinh tế, trong đó cho các nhà đầu tư thuê đất lên đến 99 năm. Trong tháng 6, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở khắp Việt Nam và trên thế giới, nơi có nhiều người Việt sinh sống để phản đối dự luật này, khi công chúng cho rằng sẽ có nhà đầu tư Trung Quốc đứng đằng sau các dự án ở các đặc khu kinh tế. Việt Nam có 7 tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, bao gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Điện Biên.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ easy, nghĩa là dễ dãi, và một có từ gray, nghĩa là màu xám. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is go easy on, go easy on.
Go easy on có nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích quá độ. Cách đây ít lâu, một quyển sách viết về tiểu sử tên phạm pháp Mỹ nổi tiếng là Al Capone được xuất bản. Một nhà phê bình quyển sách viết như sau.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Trong quyển sách này, Al Capone hầu như được ca tụng là một nhà doanh thương đóng góp rất nhiều cho các hội từ thiện. Tác giả quyển sách đã đối xử nhẹ nhàng với đối tượng của mình. Sự thật là Capone là một tên cướp kiếm tiền bằng cách buôn bán rượu lậu. Ông ta còn điều hành những vụ cờ bạc và mại dâm. Và chúng ta cũng đừng quên là ông ta đã ra lệnh ám sát nhiều người. Generous là rộng rãi, hào phóng. Subject là đối tượng, nhân vật trong quyển sách. Và prostitution là mại dâm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Go easy on something còn có nghĩa là dùng ít một cái gì. Trong thí dụ sau đây, một đầu bếp nói về cách nấu ăn của anh.
I grew up in Mexico, where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tôi lớn lên ở Mexico, nơi mà thức ăn có thể rất cay. Tuy nhiên, khi tôi nấu ăn cho các bạn tôi phải nhớ là một số bạn thích mùi vị ít cay hơn. Tôi đã phải dùng bớt loại ớt cay mà tôi biết từ hồi còn nhỏ. Tôi chỉ bỏ nhiều ớt vào một món ăn khi tôi biết là các bạn tôi thích ăn cay hơn. Spicy là cay, pepper là ớt và flavor là mùi vị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I grew up in Mexico where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gray area. Gray area.
Gray area có nghĩa là một lãnh vực, một phạm vi không rõ rệt. Một nhà bình luận về thể thao theo dõi rất nhiều trận đấu đã đưa ra nhận xét về những thương tích ở đầu của các trẻ em chơi thể thao như sau.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Các huấn luyện viên thể thao ở cấp chuyên nghiệp, đại học và ngay cả trung học đang ngày càng quan tâm nhiều hơn khi vận động viên bị thương ở đầu. Nhưng còn các trẻ em chơi thể thao mà bị thương thì sao? Đây vẫn là một lĩnh vực mơ hồ. Hiện người ta không rõ là có ai chú ý cẩn thận đến mức nào cho các em trong lứa tuổi đó hay không. Trainer là huấn luyện viên và to get hurt là bị thương. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Bàn về vấn đề công nghệ, một phóng viên đang theo dõi việc nhân viên tại các hãng sử dụng những thiết bị điện tử trong khi lái xe của hãng. Anh cho biết như sau.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Khi anh đang lái xe của hãng, anh có thể nói chuyện hay đánh máy nhắn tin trên điện thoại của anh hay không? Phần đông các chủ hãng chưa bao giờ có một chính sách rõ rệt. Điều này không còn đúng nữa. Vì có quá nhiều tai nạn và kiện tụng xảy ra, giờ đây có luật lệ mà mọi người đều có thể hiểu được. Không có gì mơ hồ cả. Đó là sử dụng các thiết bị điện tử trong khi làm việc là hoàn toàn cấm. Specific là rõ rệt, lawsuit là kiện tụng và to allow là cho phép. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là go easy on, nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích nặng nề. Và hai là gray area, nghĩa là một lĩnh vực mơ hồ, không rõ rệt. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.